Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái bài pháp ngày hôm nay, sư muốn đọc lại một cái phần mà thường sư nói liên quan tới vấn đề sự tinh tấn. Thì có rất nhiều câu hỏi liên quan tới vấn đề tinh tấn, rồi tâm định và cái chánh kiến. Đây là một cái phần mà đúng ra là phải đọc trong cái đầu tiên, trong cái buổi mà hướng dẫn trình pháp á. Nhưng mà sư không có kiếm ra được tài liệu, thì bây giờ sẵn đây sư đọc quý vị nghe để chúng ta hiểu thế nào là định, thế nào là tinh tấn, thế nào là chánh kiến ở trong thiền tư niệm xứ. Một cái danh từ người ta thường hay nói đó là về định tâm, samadhi, chứ không phải samadhi. Định
sư nãy con lên mà không đọc sư.
Một danh từ mà ta người ta thường nói là định samadhi. Định không phải là chú tâm, đây là định. Nếu nói định nghĩa theo thiền thì niệm xứ pháp quán tâm, nếu mà mình chú tâm thì cái đó không phải là tâm định. Định là trạng thái của tâm phung bình. Khi hành giả có chánh kiến, có chánh tư duy thì định khởi sanh. Cái này là sư cũng giải thích một lần rồi. Ví dụ như khi mình có chánh niệm và mình có được cái trí tuệ, mình thấy rằng tất cả đều hiện tượng tự nhiên, tức là gọi là có chánh kiến, thì tự nhiên cái tâm của mình nó yên ổn. Ví dụ như rất nhiều vị trình pháp nói rằng là đã thấy phiền não nó tới, rồi mình nói đây là hiện tượng tự nhiên. Hoặc giả là khi nó đau nhức tới, mình nhắc nhở mình nói đây là hiện tượng tự nhiên. Cái sự mà nhắc nhở như vậy đó, đó là một dạng trí tuệ. Và có trí tuệ thì yên tâm mình yên. Một danh từ khác nữa người ta thường nhắc nhở đó là tinh tấn. Tinh tấn nghĩa là sao? Đó là kiên trì mà không bỏ cuộc. Hành giả nỗ lực duy trì chánh niệm cho liên tục trong một thời gian dài. Ở trong cái thiền định đó, thì người ta hỏi mình ngồi được bao lâu. Sư có thời kỳ đi tập thì thiền định người ta hỏi một ngày mình ngồi được mấy tiếng, và một lần mình ngồi được bao lâu. Mà ở trong thiền tứ niệm xứ thì cái tinh tấn là không phải là hỏi mình ngồi bao lâu, mà hỏi rằng là trong một ngày như thế này có những lúc nào duy trì chánh niệm được lâu không. Thì mình tập thiền mà mới thì mình thấy mình duy trì chánh niệm chút nó mất, duy trì chánh niệm chút nó mất, mất hoài, nó không có liên tục. Mà mình ở trong thiền đường thì mình còn chánh niệm, mình còn có định có niệm, mình bước ra khỏi cái là dòm cái này dòm kia, cái tự nhiên tâm nó lạc. Hoặc giả là mình nói chuyện, hoặc giả là mình đi làm cái chuyện gì là làm lăng xăng đó, rồi mình quên. Hoặc giả mình gọi điện thoại, ai nói chuyện điện thoại mình trả lời điện thoại, tự nhiên là tâm nó lạc đi rồi. Vì vậy tinh tấn có nghĩa là đặt câu hỏi, bạn duy trì chánh niệm một cách liên tục được bao nhiêu trong thời gian có dài không? Hay thì nói bạn có ngồi lâu không, thì hỏi rằng là trong suốt ngày bạn duy trì chánh niệm có được liên tục không? Tinh tấn không có nghĩa là bạn chú tâm cho thật dữ vào đối tượng. Trong thiền tập hành giả đừng làm cái tâm căng thẳng, bởi vì ta nghĩ rằng là ta nói rằng là thế mà mình chú tâm nhiều quá là tâm nó căng thẳng. Thì nhớ là trong thiền tập nhớ đừng cho làm cho tâm căng thẳng, đừng làm cho tâm quá mệt. Chú tâm làm cho đầu căng và thân nặng. Và cái từ thứ ba mà người ta nói rất là nhiều đó là vấn đề chánh kiến. Chánh kiến là sao? Đa phần hành giả là chúng ta là phàm nhân, cho nên mình thường chấp ngã cái tội dữ, chấp tôi chấp ta. Những trình thân tâm sinh học một cách tự nhiên, nhưng mà chúng ta chấp cho đó là tôi ta. Ví dụ như ta thường nói tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm. Thật ra đây là một cái diễn trình danh sắc mà thôi. Ví dụ như khi chấn động khởi sanh, cái căn của mình, cái tai mình nghe được, tự nhiên mình chấn động ở vùng cái thức mà nghe, cái tâm nghe nó khởi sanh. Như vậy đây là một cái diễn trình nhân quả tự nhiên, nhưng mà mình nói tôi nghe. Hay là như người ta thật lấy ví dụ đó, ví dụ như bây giờ quý vị ngồi hay là quý vị để khắc nước chẳng hạn, khắc nước rồi quý vị nói thấy khắc nước khắc nước thì bây giờ phải đi uống nước, đứng dậy lại đằng kia tới bình bưng nước uống. Khi mình khó khắc nước, mình thường nói là tôi khắc nước, có vậy không? Nhưng mà khắc là một cái cảm giác mà đâu có ai đâu, nó khô quá trong này thì nó khác. Mà khi mà nó khác như vậy đó thì tâm nó suy nghĩ nó muốn uống nước suy nghĩ trước cái đã, rồi tác ý nó kêu mình đi. Như vậy là những cái trạng thái tâm nó tiếp nối, nó diễn biến. Và mình đã nhìn kỹ cho nên mình cứ nói tôi khát nước, tôi muốn đi uống nước, tôi uống nước, mà thật ra là toàn thân và tâm không. Đây là sư lấy một cái ví dụ điển hình thôi, chứ không phải là sư nói pháp hành nó phải đi tiếp tục như vậy. Nhưng mà anh chị em cứ quan sát hoài, quan sát hoài, quan sát hoài, thì thấy rằng có tôi ta nào đâu, toàn thân và tâm nó sinh hoạt không. Nhất nhiều là tâm nó sai, thân nó làm, tâm nó sai, thân nó làm. Vì vậy chiều hôm nay có một vị hỏi sư rằng là đó, tôi nghe giảng rất nhiều về ngã, rồi tôi viết những cái bài nói về ngã rồi vậy đó. Quý vị thấy không, quý vị nói chỉ nhiều mà quý vị không có quan sát, thì tôi không hiểu ngã gì hết trơn. Quý vị phải quan sát trong cái sự thực tập hàng ngày này, cái đó gọi là pháp hành này, thì quý vị mới hiểu là ngã là như thế nào. Còn quý vị bàn về ngã, quý vị suy nghĩ về ngã, quý vị viết về ngã, quý vị viết cho nhiều mà quý vị không hiểu gì hết. Bởi vì pháp học khác pháp hành ở chỗ đó. Pháp học thì nói rất là dài, nói rất là chi tiết, nhưng mà đụng cảnh cái là bắt đầu đem ngã ra liền. Còn cái người mà hành á, hiểu cái nguyên tắc rồi, rồi tập và quan sát vô ngoài tự nhiên mình hiểu. Thấy nghe nghĩ đến xảy ra theo những điều kiện tự nhiên, chúng ta có tôi nghe, tôi thấy, tôi cảm giác, tôi suy nghĩ. Chúng sanh tập tôi ta rất là bản ngã rất mạnh, vì bản ngã đã huân tập trong nhiều đời nhiều kiếp. Thiền tứ niệm xứ sẽ giúp bớt chấp ngã. Thiền tứ niệm xứ giúp hành giả hiểu rằng không có ai không có bản ngã trong vị tình danh sắc, và muốn hiểu như thế thì phải duy trì trách nhiệm mà thôi. Chỉ có một chuyện mình làm là duy trì trách nhiệm, quan sát hoài, quan sát thân tâm hoài, thì mình hiểu rằng trong này không có ai hết, tại vì mình chấp của nó. Chúng ta tất cả những duy trì danh sắc đều là những hiện tượng tự nhiên. Tự nhiên là sao này? Quý vị thường nói rất nhiều, cái chữ này chữ tự nhiên, hay đau là tự nhiên, phiền não là chữ tự nhiên. Tự nhiên nghĩa là sao? Tự nhiên bạn có hiểu chân từ này không? Hiểu nó thật rõ ràng để thiền tập được. Tự nhiên có nghĩa là không tôi ta đó. Khi bạn nói rằng cái đau này là một hiện tượng tự nhiên, là không có tôi đau, thì mình nói tôi đau là nó đau rất là dữ. Còn mình nhắc nhở mình đây là một hiện tượng tự nhiên, nghĩa là nó sinh hoạt một cách tự nhiên như vậy à. Cái cơ thể mình có thể là lớn tuổi, mình ngồi lâu bây giờ nó đau, người trẻ thì nó khỏe hơn, nó ít đau hơn mình. Còn mình già lớn tuổi, mình ngồi lâu nó bắt buộc nó phải đau, thì đây là một hiện tượng tự nhiên, bị thân tâm nó làm việc vậy thôi. Pháp tự nhiên tức là pháp hữu vi, cái từ đó cũng là nói nữa là nó có điều kiện. Hễ mà cái này khởi sanh có điều kiện thì cái kia nó sẽ khởi sanh theo. Khi điều kiện đủ, chúng sanh liền không gọi còn gọi là nhân duyên, vì thế mới gọi là không tôi ta hay là pháp tự nhiên. Thân của chúng ta tạo nên bởi bốn yếu tố đất nước gió lửa, chúng là pháp tự nhiên. Cảm giác đau nhức tê mỏi cũng vậy, tâm các cảm thấy tâm cũng sinh hoạt theo điều kiện tự nhiên của chúng, không có tôi ta trong này. Như tâm nhận biết, tâm suy nghĩ, tâm hỷ nộ ai ố. Ví dụ như quý vị nói tôi nổi sân, có vậy không? Ai nói cái gì đó tôi bực bội, tôi nổi sân. Thật ra đây là pháp điều kiện, pháp hữu vi mà. Thế mà người ta nói cái động tới, mình chấp của tôi cái động. Mình nói cái này là phê bình, chỉ trích, cái này là nó đang là để tấn công tôi chẳng hạn. Đó, mình đem ra vô là cái này, tâm sân nó lên tức thì. Có tiếng động thì tà tư duy, do đó phiền não khởi sanh. Có tiếng động có chánh tư duy, nói rằng đây chỉ là tiếng động thì phiền não nó không khởi sanh. Như vậy thiền não nó khởi sanh là tại vì mình không có chánh tư duy, không có chánh kiến. Mình chấp tôi ta, mình chấp cái này là của tôi, của ta, hay là cái này đúng vào tôi ta. Tâm sinh hoạt theo luật nhân duyên, vận hành theo lý nhân quả. Như tâm biết thì sanh khởi lên khi có một đối tượng phát sanh, không có đối tượng thì tâm không thể nào sanh lên nữa. Ví dụ như khi có âm thanh hay chấn động cho nên tâm nghe mới có mặt. Tâm sinh hoạt theo điều kiện, khi đủ điều kiện thì tâm sinh khởi, có quả là những hiện tượng tự nhiên. Đó thì đây là những cái phần giải thích liên quan tới vấn đề chánh kiến. Nếu bạn hiểu được như vậy thì cái sự tu tập của bạn mới được đó. Còn mình không hiểu, mình nghĩ rằng tinh tấn nghĩa là sao, là phải gọi là cái nỗi tu chết bỏ, mà không ai chết thì mình thấy mình chết trước rồi. Mình ráng hết sức chừng vài ba bữa cái đó nó tuột rồi. Bị dùng sức thì nó phải mong đợi, mà hễ mà mong đợi thì mà không được là nó bực rồi. Bây giờ lại hỏi lại một câu nữa, hành giả khi ngồi thiền phải làm cái gì đây? Đó, đây là những cái căn bản mà chúng ta cần nghe để chúng ta biết tập. Hoặc bằng lựa một đề mục nào nhất định, hoặc bạn không cần lựa một cái mục nào nhất định, không cần lựa ra đi việc nhắm mắt coi thử đó, năm cái mà sư thầy nói đó, hơi thở này, chân động, xúc chạm, cảm giác, tâm suy nghĩ, nếu có mùi có vị nữa thì càng tốt. Và trong mấy cái đó, có cái nào nó khởi sanh, cái nào nó khởi sanh là cái đó là đối tượng mình phải quan sát. Hoặc bạn không cần lựa một đề mục nào hết, cứ ngồi yên, cái nào tới thì biết. Hoặc bạn nhận một đối tượng chính, nhưng dần dà cũng phải nhận ra các đề mục khác nữa. Ví dụ như mình có thói quen quan sát không sẽ, mình có thói quen mình quan sát hơi thở, bạn có thể tiếp tục nhận cái đó làm đề mục chính để bạn tập. Nhưng mà bạn nhớ, không phải nói một cái duy nhất đâu. Đó hồi chiều, ví dụ như một vị hành giả sư hỏi cô tập thiền như thế nào, thì trả lời là hơi thở, anapana, tức là hơi thở không thôi. Hơi thở là chỉ là một đề mục mà thôi, chính cái đã. Tại vì mình có thói quen mình lấy cái đó làm đề mục chính. Nhưng mà mình phải cho phép các đề mục khác nó tới, thì mình đừng chặn nó. Ví dụ như hồi xưa thi tập á, lấy đề mục chính là phòng xem, rồi gì đây chấn động tới biết nghe rồi trở lại cái hơi thở, trở lại cái phòng xem. Tại vì sao? Bởi vì tiếp tục mà nghe nữa sợ tâm nó lạc đi chỗ khác, do đó mình vội vã mình đem trở lại. Vì như vậy là bạn không cho phép các đối tượng khác nó khởi sanh. Ngược lại, nếu bạn thực tập thiền này, bạn lấy phòng xem làm đối tượng được, không sao cả. Nhưng mà tiếng động nó tới, bạn cứ ghi nhận biết và bạn thấy phòng xẹp, tiếng động, phòng xẹp, tiếng động, phòng xẹp, tiếng động. Để cho các đối tượng khác này tới. Hay bạn có thể lựa một đề mục chính, nhưng dần dà tâm phải nhận ra các đề mục khác đang có mặt, đang khởi sanh, không bỏ sót chúng. Khi tâm chánh niệm trở nên sắc bén, hành giả sẽ nhận ra được rất nhiều đề mục khác nhau gần như tới cùng một lúc. Đó, lúc đó là chánh niệm của mình mạnh ra. Hành giả không bám vào một đối tượng, không trú vào một tâm một đối tượng nào hết trong một thời gian khá lâu. Khi một đối tượng sanh lên, chỉ ghi nhận, chỉ hay biết mà thôi. Trong trường hợp, trong thiền tập, mọi đối tượng đều giống nhau cả, không có đối tượng nào tốt hơn đối tượng nào. Tại sao tôi nói như vậy? Là vì bạn thấy hơi thở là đối tượng, phòng xẹp là đối tượng. Bạn rất thích quan sát hơi thở, bạn rất thích quan sát phòng xẹp. Ngược lại, sự suy nghĩ cũng là đối tượng, bạn không ưa. Hãy tâm suy nghĩ là bạn bức xúc và khó chịu, bạn muốn tâm yên. Suy nghĩ cũng là đối tượng, suy nghĩ ít, suy nghĩ nhiều, không có gì quan trọng, không có gì là vấn đề. Đối với hành giả sơ cơ, khi suy nghĩ đến, bạn ghi nhận suy nghĩ rồi trở lại hơi thở. Đừng quan sát sự suy nghĩ lâu, bởi vì khi tâm bạn còn yếu, nếu bám theo sự quan sát, sự suy nghĩ nó sẽ lôi mình đi. Đừng ngại là như vậy thôi. Nếu là mình là hành giả sơ cơ, mình chưa có quen, niệm của mình nó chưa có mạnh, thì nếu mà suy nghĩ tới, mình chỉ ghi nhận suy nghĩ rồi mình trở lại trong hơi thở. Còn khi mà sau này bạn giỏi rồi đó, thì nếu mà suy nghĩ tới, bạn theo cái suy nghĩ bạn coi, bạn cũng duy trì trách nhiệm vậy. Đôi khi mình ngồi mình thành hành thiền thì mình nói tâm con sao mà nó suy nghĩ dữ quá, đó là giống như là một lời than thở, mà thật ra cái đó là cái đúng rồi. Bạn cứ duy trì trách nhiệm, bạn mới thấy tâm bạn suy nghĩ chứ. Cái suy nghĩ này nó diễn biến luôn luôn, nó luôn luôn có mặt, mình không có trách nhiệm, mình không biết. Bây giờ mình có chánh niệm, mình có để ý, do đó mình biết tâm suy nghĩ. Đối với hành giả sơ cơ, khi suy nghĩ đến, tôi khuyên các bạn ấy chỉ ghi nhận hơi thở rồi ghi nhận nó rồi trở lại hơi thở, đừng có chạy theo nó. Chạy theo quan sát lâu một thời gian nó sẽ lùi đi, bởi vì tâm mình còn yếu. Khi một đối tượng sanh lên mà tâm phản ứng thích ghét, phải quan sát trạng thái tâm này trước. Ví dụ như khi đau nó có mặt, tâm bạn khó chịu, phải quan sát tâm khó chịu trước, bởi vì nó phiền não mà. Nếu mình không quan sát tâm khó chịu, mình để tâm khó chịu và mình quan sát cái đau chẳng hạn, thì bạn quan sát với tâm sân, như vậy cái này không phải là chánh niệm nữa. Sự nói lại, ví dụ như khi đau nó đang có mặt, tâm của hành giả rất là khó chịu, thay vì quan sát cái tâm khó chịu như tôi từng nhắc, quý vị không quan sát tâm khó chịu, quý vị quan sát trực tiếp cái đau đi, thì bạn phải nhớ rằng trong khi bạn quan sát như vậy, tâm vẫn còn tiếp tục khó chịu, thì chúng ta cái đó là không còn là chánh niệm nữa. Bởi vì cái tâm quan sát nó bị ô nhiễm rồi, tâm sân nó chèm trong đó, mình bức xúc rồi đó. Mình quan sát như vậy nhưng mà trong tâm nó muốn cái đau biến mất. Đó là lý do tại sao mà ta nhắc mình phải quan sát, phải lo cái tâm khó chịu trước. Đau là một ví dụ, khi đau nhất có mặt, tâm bức xúc, tâm rất khó chịu, hành giả phải quan sát sự khó chịu này chứ không quan sát cái đau. Khi tâm dịu xuống rồi, chúng ta muốn quan sát cái gì thì quan sát luôn cái đầu cũng được nữa. Vì phiền não nó giang ra rồi mà. Thế mà phiền não nó giang ra rồi, tâm sân hết rồi, thì bạn muốn quan sát gì thì quan sát. Nhưng mà nếu tâm sân đang có đó, bạn rất là bực bội, rất là khó chịu với cái đau, phải quan sát nó trước. Bạn có biết tại sao chúng ta duy trì chánh niệm hay không? Duy trì chánh niệm để có trí tuệ, chứ không phải duy trì chánh niệm để có sự an lạc. Đó là cái mà ta hiểu lầm rồi. Mình duy trì chánh niệm thì cái tâm mình nó có niệm, có định, thì cái tâm nó phải yên. Tâm yên là hệ quả của cái chánh niệm. Có niệm, có định thì tâm nó bắt buộc nó yên. Nhưng mà mục đích của mình là đi xa hơn nữa. Mình duy trì chánh niệm để mình học, để mình hiểu. Ví dụ như, tại vì sao khi đau khởi sanh mình niệm một thời gian, mình niệm tâm khó chịu, tâm khó chịu nó bớt, mà có lúc nó không bớt. Hoặc giả là tại sao người ta nói những cái chuyện phiền não bị hồi trước thì mình phản ứng, bây giờ mình không phản ứng đó. Mình tập chánh niệm để mình hiểu tại vì sao như vậy. Như vậy này, trong này nó có một cái quá trình mà tu tập. Trong này có thể là có niệm, có định mạnh, do đó mà mình không có phản ứng. Hoặc là mình có trí tuệ, mình hiểu cái gì đó, do đó không có phản ứng. Vì vậy anh chị em biết là khi mà quý vị tập thiền này đó, người ta thường hỏi hoài, tại sao như vậy. Chứ không phải là không biết sao nữa, tôi tập mà tự thấy yên vậy. Khi mình nói như vậy là mình không chịu quan sát vậy đấy. Vì vậy cái tâm của mình đó, trong cái tập đó, nó cứ kích thích hoài, nó cứ đặt câu hỏi hoài. Mình làm rồi mình tò mò, mình hỏi của hồi nãy tại sao không được mà bây giờ được, phải biết tại sao chứ. Tại sao chúng ta duy trì chánh niệm? Duy trì chánh niệm để có được trí tuệ, chứ không duy trì chánh niệm để có được sự an lạc. Không duy trì chánh niệm để ngăn chặn một cái gì cả. Có trí tuệ, có sự hiểu biết về những gì đang xảy ra, về những gì mình kinh nghiệm. Như khi suy nghĩ sanh lên, bạn quan sát nó, quan sát một lần, hai lần, ba lần, dần dà tâm hiểu rằng những suy nghĩ này tạm niệm vô ích, làm mệt mỏi thôi. Bạn muốn cho cái suy nghĩ nó ngừng thì bạn phải nhận ra rằng những cái suy nghĩ là tạp, những suy nghĩ này là vô ích. Các bạn đưa suy nghĩ đó, ví dụ như bây giờ nó đang ở đây tự nhiên suy nghĩ ở nhà, bữa nào mình về mình phải làm chuyện gì phải đó về đâu. Hoặc giả là mình tính những cái chuyện 2, 3, 5, 10, 5, 5, 5, 10 trước mình suy nghĩ, hoặc giả là đem chuyện quá khứ mình nói. Những cái suy nghĩ này nó lập tới lập lui, nó mất thì giờ, nó waste time của mình. Mà nó tới đã là mình tại sao nó. Bây giờ mình quan sát hoài, mình thấy những cái niệm suy nghĩ này vô ích quá, nó không có lợi lạc chút nào hết trơn. Ông thầy mình dạy này đó, ông nói hồi xưa đó, tôi hồi nhỏ là tôi phá lắm, tôi quậy ghê lắm, sự ke ma túy cờ bạc cai đá đủ thứ cái hết trơn. Mà có một cái mà làm tôi đau khổ nhiều nhất đó là tôi ở trong cái khu chợ Tàu đó, ông người Tàu mà, tôi ở trong cái khu chợ Tàu đó, rồi tôi đi phá phách hàng xóm, tôi quậy phá hàng xóm. Rồi tại vì mình gia đình mình ở trong đó mà lâu năm họ biết mà, thế là tôi đi tôi quậy phá là tôi làm cái chuyện gì là tôi đánh lộn cái lão là họ tới họ chửi má tôi. Ôi già tôi khóc quá, khóc mấy năm rồi. Tôi chỉ muốn nói với mẹ tôi rằng là tại tôi buồn quá, tôi muốn đi chơi, tôi giải trí, chẳng phải tôi mục đích là cái má buồn. Mà má tôi không hiểu. Thành ra trong 2 năm, 3, trong nhiều năm trời đó, một lần tôi về là thế nào là bà già tôi cũng khóc với tôi. Cái bà này tới nói mày lại vậy, ông kia tới nói vậy, trong xóm, trong phường, nói vậy, cũng thứ chuyện nói. Nói thì chửi, rồi khóc, lóc, rồi làm không xong. Thành ra khi mà tôi đi tu rồi đó, mỗi lần tôi đi ngang chợ Tàu, trời ơi, cái tâm tư nó cắn rứt. Khổ, rất là khổ. Chịu không nổi, suy nghĩ mà. Suy nghĩ hồi xưa mình đã làm cái má mình, cái chỗ này này, mình đi đánh lộn với người ta này, chỗ này mình đi phá nhà phá xóm này, chỗ kia thì mình làm chuyện này chuyện kia, nghĩa là nghĩ cái đi ngang đó là kỷ niệm trong quá khứ nó tạo ra lại. Rồi ông tập hòa, tập được cái ông tập hòa thường ấy, cứ duy trì cái việc mà thôi. Con chỉ làm một chuyện là duy trì cái việc, thế mỗi lần đi qua chợ Tàu tâm suy nghĩ cái gì mình duy trì trách nhiệm cho sư, con chỉ làm có một chuyện đó thôi. Khi ông nói rằng là duy trì trách nhiệm hoặc chứ không có nghĩ. Mình chưa qua chợ Tàu thì tâm mình rất là yên, mà bây giờ ngang qua chợ Tàu tại vì suy nghĩ này thì chuyện cảm xúc nó tới. Rồi đi qua hết chợ Tàu thấy hết rồi hết, bắt đầu cảm xúc nó hết. Rồi cứ nữa, cứ hết rồi đi qua chợ Tàu thì suy nghĩ nó khởi lên, cứ chuyện khởi lên làm cảm xúc mình khổ. Ông nói ô cái này là tàu lao. Thì đó hiểu không? Quý vị thấy không? Tu mà trong sinh hoạt hàng ngày thì không phải là mình ngồi đâu, mình để ý cái tâm của mình là mình thấy nó cứ vuốt vào đây, nó suy nghĩ, mà mỗi lần suy nghĩ nó làm mình khổ, cái đó có phải là sung sướng gì? Quý vị thấy đôi khi cái ký ức của mình sống trở lại khi những cái chuyện gì mà trong quá khứ nó xảy ra rồi, rồi tự nhiên ngồi tự nhiên sực nhớ, nghe cái gì là thấy cái gì trong tâm tự nhiên nó nhớ lại, nhớ trở lại rồi nó dằn vặt, nó gây rất ở trong này, mà không biết giải quyết làm sao. Cái thiền tứ niệm xứ này cái dặn mình, khi cái ký ức nó khởi sanh nhắc mình chuyện đã qua rồi, hết rồi, cái người kia không còn làm khổ mình nữa, cái chuyện nó đã qua rồi, mình cũng làm khổ người ta nữa, mình ăn gian ăn lận, hay là mình có một cái cô khổ nói là cô khổ là bởi vì cô ngồi thiền, cô nhớ lại hồi xưa cô chích bả cái cổ, cái chị kia là đàng hoàng tử tế giúp đỡ cô lắm, mà cô tìm cách cô ăn gian, cô lấy tiền, nghĩa là cô nói là cô làm cái gì cho cô này đó, thì thay vì người ta làm ơn cho mình thì mình trả ơn lại không, cổ bày ra cô lấy tiền của cô này, rồi đến khi mà cô làm ăn có tiền xong xuôi rồi, các cái người này tại vì siêu quê trong gia đình của tôi, thì đó cô mới nói rằng là cô tôi kiếm cái chị đó để tôi cũng giống là kiếm cách để mà mình giúp chị lại, đang mình trả cái lỗi lầm của mình trong quá khứ. Bởi vì hồi xưa là chị giúp mình rất là nhiều, chị kiếm công ăn việc làm cho mình, và khi mình có công ăn việc làm rồi chị nhờ mình lại, thì mình lợi dụng cái vị trí của chị để mà mình làm tiền. Thì khi mà tới kiếm cô kia thì cô kia chết rồi. Tại vì vậy bà này ôi cắn sức lương tâm quá trời quá đấy. Đó thì những cái trường hợp như vậy đó, thì mình nhắc nhở mình rằng là cái chuyện nó đã xảy ra rồi trong quá khứ. Bây giờ nếu như mà mình còn mình cần cắn sức lương tâm của mình, mình cần suy nghĩ làm cho tâm mình đau khổ cảm xúc thì vô ích thôi. Thế bây giờ đó có một cách là bây giờ đó con cháu của bà còn thì mình giúp đỡ cho nó. Hoặc giả là cái người mình chết rồi thì thôi bây giờ mình làm phước, mình hồi hướng công đức của mình cho người ta, rồi mình dặn mình á, mình đây là cái lỗi lầm này, thấy không? À, con người ta ai cũng có lỗi lầm hết trơn, mình cũng lỗi lầm, thì bây giờ mình phải biết tha thứ cho mình, rồi bắt đầu từ đây trở lui mình đừng có làm bậy nữa. Mình ngồi thì mình tha thứ, mình trả tiền thâm từ, tôi tha thứ cho tôi, tôi tha thứ tất cả mọi người, mà mỗi lần mình làm mình nhớ về chuyện quá khứ của mình cứ bực bội khó chịu. Mình không biết tha thứ cho mình thì làm sao mà mình giải tâm từ cho ai được đây? Thì là mình giải tâm từ mà khi mà ta nghĩ tới những cái chuyện quá khứ nhiều nãy sự vừa mới nói đó, cái người suy nghĩ đó đau khổ kết tội mình rất là dữ. Cái đó là cái mà mình không hiểu thế nào. Vì vậy trong sự thực tập này đó, khi mà tâm của mình nó suy nghĩ về chuyện quá khứ làm cho mình đau khổ, mình nhắc mình cái chuyện nó đã đi qua. Cái người mà làm cho mình đau khổ họ đã đi ra bên ngoài cuộc đời của mình rồi, hoặc là họ đã chết, hoặc chả là họ đi đâu rồi. Bây giờ cái gì đang có mặt là cái tâm nó đang suy nghĩ trở lại chuyện quá khứ. Hãy quan sát, hãy ghi nhận cái chuyện đó. Rồi mình quan sát hoài mình sẽ thấy là nó làm cho nó có một cái thay, nó có một cái thói quen vậy. Nó cứ hễ mà có chuyện gì nó tạo trở lại, nó nghĩ cho đã xong nó khổ. Có chuyện gì nó thấy cái gì mà nó gặp thì nó suy nghĩ về chuyện đó nó tiếp tục suy nghĩ hoài, là khổ, cứ là hoài như vậy. Rồi mình quan sát từ từ bỏ. Thì anh chị em thấy không, cái thiền này là không có cái gì ngoài chuyện quan sát nào không. Còn bạn ngồi đó bạn suy luận, bạn lý luận, bạn bình phẩm, bạn suy nghĩ về pháp hành, không có tiến bộ, không bao giờ tiến bộ hết trơn. Vì vậy sư qua bên Myanmar thì sư thấy rất là nhiều vị rất là từ Việt Nam giỏi lắm mà, pháp sư rồi cũng thiền sư rồi nữa, tu tập không bao lâu là bỏ đi hết là tại sao tâm suy nghĩ gì quá, ngồi thấy phân tách tâm này tâm kia tâm nọ, tại sao suy nghĩ đến từ đâu, suy nghĩ là thiền pháp có bất thiền pháp có mấy chi nào lát anh bỏ đi luôn. Cái tâm nó ưa suy nghĩ mà. Thật ra hôm nay có một cô hỏi sư đó, là tôi thích suy nghĩ, tôi ưa viết lách kia lắm. Sư khuyên nếu mà mình thành tiếng mình cứ bớt đi, bởi vì mình suy nghĩ nhiều quá đó mình không hiểu đâu, mình chỉ hiểu về bề mặt tri thức mà thôi. Cái tập nó mới khó đó. Cũng giống như sư đôi khi sư cảm nhận đó, đôi khi sư ngồi sư giảng cho quý vị sư nói rất là dễ, mà tới khi tôi sư làm nó cũng nó chứ phải chơi, chứ chắc là làm được. Có lúc làm được, có lúc không, chứ không phải lúc nào cũng vượt qua được. Ví dụ như nguyên tắc của cái đau là khi nó đau tới quan sát tâm khó chịu, mà khi mình quan sát tâm khó chịu tức là có sự chấp nhận, nó đâu có nhắc chấp nhận, nó cứ nói thằng cái chân này hồi trước sống đau thì nó đau, Rồi lâu lâu khi ngồi đau không mở mắt càng dòng đồng hồ qua thử được tới giờ rồi, thế càng nói càng suy nghĩ càng mở mắt càng dòng nó càng đau càng nghĩ. Vậy mà nó không chịu. Khi thì nó làm được, khi nó làm không được. Vì vậy pháp hành là sao? Pháp hành là mình tập thôi. Thế còn nói ai nói cũng được, ai nói cũng hay, ai nói cũng giỏi hết. Đôi khi người ta tập có qua Myanmar ta tập chừng 2-3 tháng, ta về ta cũng làm thường xuyên như thường. Nói thì sư nói ôi chuyện cũng bình thường thôi, nó có sao đâu. Một thiền sư một tháng thì dạy cho một tháng, thiền sư học 2 tháng 3 tháng dạy 2-3 tháng, thiền sư học 2-3 năm thì dạy các kiểu 2-3 năm thôi. Có một vị tình pháp nói rằng là bây giờ đó tôi con tu dở, con không có tinh tấn, con không có ngồi được lâu, con nghĩ rằng là phải ngồi lâu đó hoa mai nó sẽ khác đó. Thì bây giờ sư nhắc cái vị đó rằng là đó, cái ngồi không thôi không có đủ đâu, mà tứ niệm xứ là phải đi đứng nằm ngồi. Để bây giờ mời quý vị nghe một bài pháp người ta nói về vấn đề ngồi. Thế mà quý vị tới gặp sư, quý vị trình pháp thì vậy đó, mà sư nghe được cái gì mà sư thấy cái giảng chưa có đầy đủ là sư đem vô trở lại mà sư giảng cho một cái buổi chư pháp. Câu hỏi: thưa thầy, thiền sư chỉ cho hành giả cô tường tứ niệm xứ có nên ngồi lâu không? Trả lời: nếu ngồi mà thấy không có chi khó khăn thì nên tiếp tục ngồi, nhưng mà tôi muốn biết tại sao sư hỏi câu này. Điều quan trọng là duy trì chánh niệm trong bốn ma ni chứ không phải ngồi lâu hay ngồi nào. Nếu ngồi với tâm suy nghĩ rằng ngồi càng lâu thiền càng tốt, ngồi càng lâu thì mau ngộ, hiểu sai rồi đấy. Ngộ thì chắc là ngộ độc quá. Nếu ngồi với tâm suy nghĩ rằng ngồi thiền ngồi càng lâu thì thiền càng tốt là bạn hiểu sai rồi đó. Thay vì nói ngồi lâu thì nên đổi lại nhắc nhở mình rằng trong ngày hôm nay mình duy trì chánh niệm trong một thời gian có lâu không. Đó là cái thiền tứ niệm xứ. Chắc có lẽ là thiền định á thì ta mới nói ngồi nhiều ngồi ít, còn thiền tứ niệm xứ thì chỉ nói rằng vậy chứ trong ngày của mình có lúc nào mà mình duy trì chánh niệm có được liên tục không, khi nào thì mình mất chánh niệm, mình có biết tại sao mình mất chánh niệm không. Hai ý tưởng ngồi lâu thì thiền giỏi, ngồi êm quá muốn ngồi lâu để hưởng, hai cái này đều sai hết. Hành giả nên tập thói quen kiểm soát thường xuyên thân và tâm để xem thử nên ngồi hay đứng dậy đi kinh hành. Ví dụ như ngồi êm mình dính mắt vô trong chuyện ngồi thì bây giờ cái tâm dính mắt ở đấy phải đứng dậy. Thiền sư không thể nào cho quý vị một công thức nào nhất định mà hành giả kiểm tra trạng thái tâm lúc ngồi và xem thân của mình nó còn chịu đựng được nữa không. Bởi vì cái ngồi hay là cái đi là cái đứng là cái vấn đề quay nhìn trong cái thiền. Cái thiền nó tiến bộ không tiến bộ không ở trong cái quay nhìn. Ví dụ như mình ngồi lâu quá thì bây giờ phải đổi, mình phải đi. Nó gọi là nó quân bình cái oai nghi, cái làm cái oai nghi của mình cho được quân bình, cho đó thân cái thân của mình không đau đớn khó chịu. Mình ngồi một thời gian lâu thì mình phải đi, mình đi một thời gian lâu mình phải ngồi, cho không ai đi hoài, không ai ngồi hoài được cái trời. Thì có một cái bài khác nữa cũng nói về vấn đề đó. Okay. 459. Thưa thiền sư, con nhận ra rằng có những giờ ngồi mới vô thân và tâm khó chịu, nhưng từ từ thân và tâm yên. Ngược lại có những thời thì mới vô thân và tâm yên, nhưng mà từ từ nó bực bội, nó khó chịu, nó rụt rịch, nó quấn dậy hoài. Thiền sư hỏi lại: mới vô ngồi tâm khó chịu, thân muốn rụt rịch vì đau có phải không? Thưa không đau. Tới giờ thiền tọa là 3 giờ đó, tâm không muốn ngồi, bắt nó vô ngồi thì thân và tâm nó khó chịu. Hỏi lại nữa, hành giả có đặt câu hỏi tại sao tâm chưa muốn ngồi, chắc có ý gì đây nên tâm chưa có muốn ngồi mặc dù đã tới giờ. Bây giờ tâm đang khó chịu không muốn ngồi, phải đặt câu hỏi tại sao không muốn ngồi, tại sao tâm phản ứng với chuyện ngồi thiền. Sư có làm kiểu đó không? Bây giờ nó không muốn ngồi, tại sao nó không muốn ngồi? Có cái chi sai trái này mà nó không muốn ngồi? Và tâm buồn ngủ muốn đi ngủ nó không muốn ngồi, Như vậy là không phải ngồi mà không muốn hành thiền. Như vậy là bạn lộn rồi. Bây giờ ngồi thiền nó không muốn vô ngồi bởi vì nó muốn đi ngủ. Như vậy là nó làm biết nó không muốn hành thiền, đâu phải muốn ngồi. Hành giả hiểu một cách sai lầm rằng thiền là phải ngồi, mà hễ mà không vô ngồi thì là không thiền. Hành giả cứ nghĩ ngồi thiền mới vô là thân tâm đã khó chịu, như vậy là có vấn đề đối với chuyện ngồi. Trong thực tế đơn giản là tâm không muốn thiền, nó chỉ muốn đi ngủ mà thôi. Đây là trường hợp lúc hành giả thiền tập thấy tâm khổ mà không hiểu lý do tại sao. Bên trong tâm không chịu thiền, chỉ ưa về phòng ngủ, nhưng lừa đã mình gạt rằng tại thời ngồi do nó không muốn ngồi. Hành thiền đâu phải là chỉ ngồi thôi. Quan kiến sai lầm không ngồi thiền, không ngồi không thiền đưa đến tư duy lệch lạc là giờ ngồi khi tốt khi xấu. Nếu mà nó không muốn ngồi thì mình đi kinh hành, còn đằng này nó muốn ngủ mà, tức là nó không muốn hành thiền, nó làm điên. Ví dụ một hành giả người nước ngoài, người Hàn Quốc trình pháp thưa là: để cho tâm yên, tôi thực tập thiền hơi thở. Tại vì đôi khi tâm của tôi nó cao đẳng rồi, nó cứ nghĩ cái gì đâu không à, nó không có yên. Vì vậy để cho tâm yên thì tôi theo anapana, tôi theo cái hơi thở trong này, tôi chú ý vào trong hơi thở. Tôi hỏi lại, bộ khi quan sát hơi thở tâm luôn luôn yên xuống hay sao đây? Có phải vậy không? Câu trả lời là không. Quan sát hơi thở giúp tâm yên, đó là một ý nghĩ sai lầm. Vì nhiều người quá còn sẽ thì tâm cũng yên vậy. Hành giả người Hàn Quốc nghĩ như thế vì anh ta coi hơi thở thì thấy tâm yên, ngoài hơi thở ra không biết quan sát đề mục nào khác, không phải nhờ đối tượng mà tâm yên đâu. Hễ mình quan mình suy nghĩ sai, thực tập nó cũng sai đấy. Như vậy là anh này nói rằng là khi mà tâm tôi không yên là tôi vô trong hơi thở. Như vậy là cái hơi thở này là cái phương tiện làm cho tâm yên. Thật ra trong cái thiền tứ niệm xứ nhiều nãy ông nói mình thực tập thiền không phải để tâm yên, mình phải tập thiền để cho có phát triển trí tuệ. Anh này nói rằng khi tôi thực tâm tôi không yên, tôi thực tập thiền hơi thở, ông nói phòng xẹp nó cũng yên vậy. Tại sao tôi ở trong hơi thở? Vì mình nghĩ rằng hơi thở cho làm tâm yên. Vì vậy ngoài ra, ngoài cái chuyện mà vô hơi thở là mình không biết tại sao tâm yên nữa. Tâm mà nó lộn xộn, nó dao động thì chạy vào trong hơi thở thì thấy tâm yên. Do đó nghĩ rằng là nhờ hơi thở mà tâm yên. Trong thực tế nhờ có chánh kiến, nhờ có sự hiểu biết, tâm cũng yên vậy. Như vậy thưa thiền sư, trường hợp của con nếu ngồi khó chịu quá, con đứng dậy thư giãn mà đi kinh hành có được không? Trả lời, nếu tâm muốn ngủ, duy trì chánh niệm để thấy tâm đang thức đi ngủ. Đúng ra là khi thấy khó chịu phải kiểm tra xem tâm muốn gì. Nếu muốn ngủ thì quan sát tâm thích ngủ. Khi không còn thích ngủ nữa, mình ngồi và duy trì chánh niệm. Ngồi đi đứng không sao cả, miễn là tâm bạn có chánh niệm hay không. Nếu tâm có chánh niệm thì trong khi bạn làm cái gì, bất cứ oai nghi nào cũng được hết. Vì vậy trong cái thiền tứ niệm xứ này, anh chị em phải nhớ nè, không nhất thiết phải ngồi. Vì vậy cái ông mới lập cái trường thiền mới đó, thiền sư này ông mới có một cái trường thiền mới của ông. Ông nói tôi có một cái thiền đường Dhamma Home cho quý vị lên ngồi, nhưng mà tôi không có kiểm tra quý vị có ngồi không ngồi, tôi không cần biết. Tôi chỉ biết một chuyện thôi là quý vị tập, quý vị có lên quý vị pháp, nói cho tôi biết quý vị tập như thế nào không. Cái đó là tôi mong quý vị gặp tôi và trình bày. Và cái thứ hai nữa, tới giờ ăn nhớ đi ăn, cả hai chuyện thôi. Tới giờ ăn nhớ xuống với trai đừng ăn. Tới giờ trình pháp nhớ lên, nếu mà có chuyện gì khó khăn cứ gặp tôi để trình pháp. Và hai chuyện còn quý vị muốn làm gì làm. Mà quý vị biết bên đó rất tôi thấy họ rất là nghiêm túc đó này. Tại vì hành giả nó được lựa rồi. Ở bên này cái trường thiền lớn á là cũng tương đối, nghĩa là hơi lộn xộn, là bởi vì những người mới tới họ cho vô hết. Khi mà họ vô đây họ tu tập một thời gian rồi đó, ông thầy thiền sư này thấy tu tập được ông cho chuyển qua bên kia, cho ở lại thêm, cho tập thêm. Mặc dù nói rằng là quý vị muốn làm gì làm, chỉ có hai chuyện quý vị cần làm thôi. Cái thứ nhất là nhớ đi ăn, cái thứ hai là nhớ trình pháp nếu quý vị có vấn đề. Tại mà họ tu rất là tích cực thế này. Bởi vậy mình thấy là cái thiền tập là một cái vấn đề, một cái bằng là cái maturity của con người, chứ không phải là bắt buộc. Mình áp dụng kỷ luật với người ta thì người ta sẽ làm theo. nhưng mà người tâm, người tâm người ta cũng có trưởng thành. Vì vậy khi mà sưu tập một thời gian mà trong các cái trường thiền mà dạy về thân, sư rất là giữ kỷ luật, rất là cứng. Phải giờ thiền là sư đi thiền, giờ ngồi là sư làm, chứ sư không có dễ, không có trễ nải, không có nghĩa là chấp rất nhiều mà trong thời khóa. 1 giờ ngồi là phải đi ngồi, 3 giờ ngồi là phải ngồi, 5 giờ ngồi là phải đi ngồi. Tới ta kêu tới sau cái giờ ngồi là đi trên hàng, là mình phải đi trên hàng. Làm dữ lắm. Do đó mà khi mà sư mà đi trợ giúp ngài hòa thượng Kim Kiều hay là các vị khác là các vị thiền sư thì không có gì mà sư hổ sanh cái hành giả rất là dữ. Bởi vì mình làm thì mình chấp vào thời quá, do đó bây giờ mình cũng bắt người ta làm như vậy. Trong thực tế là bây giờ càng tu tập sư thấy hiểu, không ai bắt người khác thiền được đâu. Quý vị đừng có thiền, quý vị bắt bà con thân bằng quý thuộc thiền chưa chắc, không phải. Cái thiền từ tâm của mình này. Cũng giống là đó, có vị nhiều vị nói là tôi là Thiên Chúa mà, Thiên Chúa sao quý vị qua đấy vậy? Thế không? Gia đình mình, bà con mình, anh ông bà cha mẹ mình là Thiên Chúa hết trơn mà, tại sao mình đi qua bên bà Phật? Có phải là do cái tâm của mình không? Thì đang thiền nó cũng vậy. Đôi khi tôi thấy là ở bên Myanmar nó có cái hệ thống là người ta tuyển các vị học rất là giỏi, có bằng tiến sĩ Phật học đó, cho các vị là hành thiền trong một thời gian 1 năm 2 năm rồi cho họ đi làm thiền sư. Thì thấy đây là một công thức rất là dở. Sự tiếp xúc với các vị mà đi tu thiền đó, đúng là khi mà họ đi dạy thiền, họ đem sách vở ra họ nói không à. Bởi vì cái thời gian 1 năm 2 năm đâu có đủ. Đâu có phải là mình đã học được 15 năm 20 năm rồi là mình ready để mình làm thiền sư đâu. Vì vậy theo ý của sư thôi, thiền sư là tự tâm đó, người đó tu tập. Và khi mà tu tập tốt rồi, tự nhiên giúp được cho người khác. Mà cái chuyện mình tu á là một chuyện, mà mình giúp người khác là cả một cái chuyện khác nữa, cho phải không? Càng giúp sư càng ý thích cái chuyện đó. Và khi mà mình giúp người ta mà mình không tu đó, cái lời nói của mình không có giá trị đâu. Cái cảm nhận như vậy. Nghĩa là mình muốn giúp người khác, mình phải tập. Mình tập rồi mình gặp khó khăn, rồi mình gặp chướng ngại, rồi mình đau khổ, mình buồn, chán, mình muốn bỏ cuộc. Và nếu mà mình vượt qua được thì mình mới giúp người khác được. Mà vẫn ngay cả như vậy nó cũng còn khó khăn nữa, là bởi vì cái tâm của họ khác tâm mình. Quý vị thấy không? Thành ra đối với sư đó, sư không bao giờ suy nghĩ sư là thiền sư đâu, để sư học được cái gì thì chỉ cho quý vị vậy thôi à. Chứ còn thiền sư là phải như Phật đó, biết tâm tính người ta rất là rõ mới chỉ được. Thôi nói dài quá, lộn xộn lắm. Thôi bây giờ nói lại, không phải là cứ ngồi thiền là tu đâu. Phải nhớ như vậy, bất cứ trong quan như nào, đi đứng nằm ngồi, mà hễ mà bạn tâm của bạn có chánh niệm là bạn đang tu rồi đấy. Cũng giống như là bạn ngồi đó mà bạn nói tâm của tôi sao mà nó suy nghĩ quá trời quá đất, là bạn tu rồi đấy. Còn ngược lại, tâm không suy nghĩ, bạn ở trong hơi thở cứ phòng xẹp hay là thở vô thở ra, tâm trước khi ngồi đã an lạc, cái đó là bạn enjoy, nó có cái tình tâm tham quá trời đất. Hành thiền không phải chỉ ngồi. Khi lặp lại, hành thiền có nghĩa là duy trì chánh niệm. Thể tâm khi nào tâm có chánh niệm thì nhớ lúc đó là tâm đang thiền ở đây. Cái gì đang nhớ? Đôi khi chắc cũng có lợi đi kinh hành, nếu đi trên thiền đường tắt đèn tâm rất yên, ra phía trước sáng quá tâm loãng đi không được. Đang nói về vấn đề mà thiền đi với thiền ngồi, nghĩa là cái thiền không phải là chỉ ngồi không thôi, mà phải tập trong tất cả các sinh hoạt. Thế khi nào mình tập mình tâm mình mà có chánh niệm thì lúc đó là có thiền. Ngồi đi đứng không sao cả, miễn là tâm của bạn có chánh niệm. Thì nếu bạn tâm có chánh niệm thì trong bất cứ bài đi nào bạn cũng thiền hết trơn rồi đấy. Một vị khác hỏi, đôi khi chấp cũng có lợi. Chấp nghĩa là sao? Ví dụ như đi kinh hành, nếu đi trên thiền đường tắt đèn tâm bây giờ rất là yên, ngược lại ra phía trước đi sáng quá tâm loãng thì không được. Tôi chấp là sao? Là tôi nói rằng là hễ mà để trên thiền đường mà để tắt đèn đi tới đi lui, đi tới lui tâm rất là yên này, mà ngược lại mà bây giờ nó bỏ tôi mà ra ngoài kia mà đèn sáng mà đi mà gặp người này thì tâm tôi cũng yên được. Trả lời, điều này có lợi cho người mới thiền tập. Đúng, Nghĩa là bạn phải kiếm cái chỗ yên tĩnh, không có ai, bạn đi thiền hành là bạn ngồi thiền. Đi trên thiền đường tâm an ổn, đi ra ngoài tâm dễ bắt cảnh, rất là khó chánh niệm. Tuy nhiên hành giả tập lâu không để ý đến ở trong hay ngoài, mà luôn luôn kiểm tra xem mình có chánh niệm hay không mà thôi. Nếu bạn đi ra ngoài kia, bạn đi tâm bạn nó không chánh niệm, tâm bạn suy nghĩ thì bạn tiếp tục suy nghĩ. Tại sao mà bạn muốn cái tâm nó yên? Bạn muốn cái tâm yên là bạn chấp vào trong cái tâm yên. Nếu mà ra ngoài kia mà tâm không yên, tâm suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ. Hành giả vì tâm còn yếu, hành giả sơ cơ cần môi trường yên tĩnh để thiền tập. Tới chỗ đông chỗ ồn ào, tâm dễ chạy ra bên ngoài. Khi tâm đã mạnh, sau một thời gian tu tập rồi, bạn phải nhớ duy trì chánh niệm bất kỳ bạn ở đâu. Tôi từng có thói quen tới chỗ đông người là tôi liên bật duy trì chánh niệm. Bởi vì sao? Bởi vì hồi xưa tôi không tập được có thiền đường với các bạn. Bởi vì cái hoàn cảnh gia đình của tôi phải lo cơm lo áo, tôi phải buôn bán cho ông già của tôi, cho ba tôi. Vì vậy tôi phải ra ngoài chợ đó, tôi bán ở đó. Tôi ra ngoài chợ là tôi rất là phiền não. Vì vậy tôi vô tôi gặp thầy trưởng sư, tôi là ngài mà thượng sư, ngài nói bây giờ con phải ra ngoài chợ mà tu. Nếu mà mày không tu ngoài chợ là mày sẽ khổ đấy. Thì ông nói tại vì hòa thượng dặn như vậy, do đó mà tôi ra ngoài chợ tôi tu rất là nghiêm. Nhưng mà bây giờ nó có thói quen, để mà tới chỗ đông người là tự nhiên tâm của tôi nên duy trì chánh niệm. Phải thế nào, không phải lúc nào cũng đi kinh hành trên thiền đường hết đâu. Nếu cứ thiền tập trên thiền đường không thôi, tâm sẽ chấp vô đó, đi chỗ khác mình thiền không có được. Đó, đôi khi người ta có cái thói quen. Sư về bên Việt Nam có mấy sư cô nói rằng là thưa sư, con là già già cho con tinh tấn lắm, 3-4 giờ sáng con cũng lên trên thiền đường con ngồi, con bỏ không được. Sư nói sư cô có chừng dính mắt à, cái dính mắt sao dính mắt được, mình lên thiền đường mình tinh tấn chứ. Sư nói sư cô tinh tấn là đúng rồi, nhưng mà sư cô già quá, bữa nào mà trời mưa mà đi trên đường đó, nó té thì chết, đúng là té thiệt thôi. 5 giờ sáng mà đi ra ngoài trời mưa thì mình ngồi thiền nó trong phòng ổn được. Ở bên đó mấy sư cô nói ngồi phải lên trên thiền đường ngồi nó mới tinh tấn. Lên trên đường ngồi thì đi ra ngoài mưa ướt, có khi trời té mình già cả, mình cũng đêm hôm tối tăm nữa, cầm cái đèn pin nó không đâu có đủ. Quý vị thấy kẹt không? Thế mà hễ mình chấp vào chỗ nào là tự nhiên là mình kẹt, mình khổ. Trên thiền đường kinh hành trên sàn gỗ còn được chút xíu, nhưng về chỗ ngũ tăng xá là thôi con hết tu rồi đấy. Tại sao? Tại vì thiếu kiên trì bền chí, hành giả không tự nhắc mình bất cứ ở đâu nơi nào lúc nào cũng phải duy trì chánh niệm. Mình thiếu ý chí cho nên tâm mình nó buông xuôi. Sư này nói rằng là tôi mà trên thiền đường á, hay là trên thiền đường mà chánh niệm, hay là đi trên mấy cái sàn gỗ phía ngoài đó, tôi còn tu được. Tới phòng hết tu được. Tới phòng nó thích nói chuyện, tới phòng nó chơi vi tính, tới phòng thì nó làm chuyện này chuyện đi, làm ăn xong không chịu tu. Giọng nói cái này là tại vì mình không có ý chí. Mình cứ nghĩ rằng trên kia mình mới tu, còn dưới này là thôi, không ai thấy là phải tu nữa. Trên kia ta thấy mà, ta thấy thì mình phải tu. Còn dưới này đâu phải ai thấy, thôi kệ, ngủ cho khỏe rồi. Mà cái đó là phải là cái gì đó. Sư thấy tâm sư cũng vậy đó. Sư ở bên Florida yên yên quá, tới giờ tôi sẽ cứ nằm sư ngủ là cái đọc sách cái này vậy đó. Còn ở đây bà con đi tu, mình cũng phải lo vậy thì tu nữa. Cũng nhờ cái gì mà sư cũng tu, chứ phải là sư giúp quý vị không thôi. À, cái tâm của mình không thể nói được. Ba hồn như vậy, ba hồn khác. Vì vậy mình nói rằng là mình tinh tấn suốt đời, mình sạch cái đó rất là khó. Vì là Chúa dĩ vui, gặp biến kinh hoàng. Thưa thiền sư, có phải tại điều kiện bên ngoài làm cho mình khó tu không? Trả lời, đó là tại chấp vào ý tu có được hay không, là ở tại chỗ nào đó. Ví dụ tôi chỉ tu ở trên thiền đường thôi, còn mà tôi về phòng tôi thì tu không có được. Trong phần hướng dẫn tôi có dặn tu mọi lúc, mọi nơi, trong bất cứ oai nghi nào, đó là cái điều hành giả thiền tứ niệm xứ phải nhớ. Trong ngoài bất cứ ở đâu chỉ quan sát có hai thứ là cái gì? Thân tâm. Bạn có thực sự muốn duy trì chánh niệm hay không? Nếu thực sự thì ở đâu lúc nào làm gì thì tâm đều có mặt cho mình chánh niệm hết trơn. Như vậy thì nếu mà mình thật sự mà mình muốn tu thì mình sẽ tu thôi. Còn mình đôi khi mình điều kiện hóa tâm của mình. Tôi chỉ tu ở trên Thích Ca Thiền Viện không thôi ạ. về tới chỗ của mình ở là phải hết tu. Hồi nãy sư có kể cái chuyện là ông thầy gì này đó, ông tổ chức cho một nhóm hành giả thiền sinh đó đi shopping mà tu á. Ban ngày cứ việc đi chơi, muốn đi chơi đâu đi chơi tha hồ, nhưng mà tối về đó thầy đoàn ngồi lại trình pháp coi từ hôm nay đi ra ngoài đó mình làm gì được không. Thì ông kể là có một lần có mấy cô nói, ông kể cô nói rằng là đó, hôm đó là tụi tôi đi vô trong cái chỗ đó là cái chỗ free duty, không có thuế ở bên Mã Lai đó, ông dẫn cái đó rồi cả đám xuống, ô khi mà xuống xe bus không thấy cô chạy vô trong đó thôi sắm sửa mua đồ, cái một đồ rẻ quá mà còn đồ hiểu không mà rẻ nữa. Trong đó tôi thấy có hai ba cô đứng trong làm lửa làm gì đó. Tôi hỏi nãy giờ tôi nhìn tâm tham không, mấy cô nghe hỏi tôi hết một cái kia. Cho cái tối trình báo với cô nói rằng là đây là lần đầu tiên tôi mới ý thức rằng là té một khi mình đi vô ở trong những cái siêu thị, là mình vô trong những cái mall như vậy, tâm tham quá trời quá đất. Cũng nhờ ông nhắc nhở đó. Ông nhắc nhở tôi là có thấy cái tâm tham không, tôi mới thấy rằng là lúc vô đó là nghĩa là không còn biết cái gì hết trơn, nó chỉ biết đồ mà thôi, rồi biết bao nhiêu phần trăm off mà thôi, hoàn toàn quên. Mình thấy cũng vậy phải không? Khó tu thì vô trong, nhất là sau khi Christmas nữa tha hồn nó xe rồi đó. Sư cần cái đồ món đồ này gì đó không biết, phải đi với cô em gái của sư, cái khăn bàn cái bàn là gì đó không biết, đi mà đã vô cái chợ mà kêu bằng là dollar store là đã rẻ rồi, nó còn đồng thôi nha. Đó lựa tới lựa luôn, tôi thấy cô đứng ố lựa hết cái này cái kia, cái màu này được không sư, được cái màu nào cũng được, cái không chùa của sư chắc màu đỏ thì màu trắng cũng được, mà màu đỏ này khá có thể lấy màu này. Rồi tới nửa đuôi cuối cùng lên hỏi nó bán đồng, chứ cô nói bữa nào sau cái sự bệnh nào hai cái đồng sư đem vô trả đi chỗ khác mô phật bởi vậy cũng mất thì giờ sao được, có một đồng bạc mà không chịu mua đợi cho tới nào cái màu sau cái sự bệnh nó sẽ hai cái con đồng, mà thiệt ra là mình xài là xài con cái, còn cái kia đem dụng. Sư đi lên nhà cô phi một cái cô em gái khác, thì sư hỏi của sao mà tôi thấy trong phòng cô cũng có cái tủ áo quần, mà ngoài này cũng có tủ áo quần. Thì cô hỏi sư đâu sư thấy chỗ nào đâu, thì chỉ cái chỗ đó. Cô nói cái đồ này nó bán ở gara xe, thành ra tôi đi mua trời ơi vô mấy chục bộ áo quần đó nghe. Sư không biết thứ gì mà cái cứ nghe mà cái nào cũng còn cùng nhãn trên, chứ thực chưa có mặt. Thì sư hỏi bộ của bà hết mấy cái này sao mà cô mua dữ vậy, nó có mặt hết mà rẻ quá rẻ thúi để mua cái rẻ mà mua bị rẻ cho phải mua bị cần, cái gì thấy không, khi khổ vậy là cái tâm của mình nó thích là mua. Sư có một thằng cháu ba nó từ ở Cali đó, rồi bây giờ nó đi lính này, vừa rồi đó ba nó đi qua bên vừa đa thăm sư đó. Thì có một cái người bà con cũng là người Mỹ đấy, chú đó là boyfriend của một cái cô khác cũng là cousin của tụi này. Thì mới nghe hai người nói chuyện nhau, cái cậu em sư cậu mới hỏi chú ơi chú đi giày số mấy, kia nói tôi đi giày số 9. Cái người em của tôi mới nói trời ơi thằng con tôi nó đi giày 9:30 kẹt cổ quá. Thì cái chú người Mỹ nó hỏi tại sao vậy, bởi vì còn 50 cái giày số 9:30 mà tôi không biết cho ai. Nó đi lính để lại 50 đôi giày xuống kích trưởng. Trời ơi đi gì thì 50 đôi nha. Sửa 3-4 đôi mà sẽ thấy cũng đáng hợp rồi. Mua thêm 50 đôi giày. Nhỏ đó là hết mà nó có tiền mà nó mua đồ. Mua nó cho người này cho người kia. Mà chú nói mình đâu có cần, mà nó mua nó cho là có tội cũng lấy. Cái tâm tham của người. Hôm qua có một bài pháp mà sư nói sư muốn đọc cho quý vị nghe, rồi cái sư kiếm ra, bây giờ sư kiếm ra rồi, giờ còn 5-10 phút nữa không biết quý vị muốn nghe không này, muốn nghe. Bây giờ đó có nhiều người đó họ suy nghĩ kỳ lắm, họ nói như thế này, ví dụ như họ đánh ai, họ làm hại người nào đó, ví dụ như họ đánh người ta chẳng hạn, hay là họ giết người ta, họ làm cái gì mà mình hớt người khác đó, làm như vậy là tạo ác nghiệp. Họ nói vậy không, thì tôi đâu có tạo ác nghiệp. Hỏi tại sao vậy? Thì tại vì cái ông này là cái ông đánh ai, bây giờ ông mới bị tôi đánh lại. Tôi đánh tôi có tội lại luôn rồi. tôi trả cái nghiệp cho ông mà, nên tạc sinh lượng về tạc quả. Đây là cái bài này nói về vấn đề đó. Để coi nhớ chúng ta nói bài phần cá này. Cái này là một cái hành giả bên Việt Nam, tao hỏi sư rồi sư nhớ rồi sư sư kiếm cái tài liệu này mà không có. Bây giờ sẵn đây sẽ đọc cái gì nghe. Thưa sư, con muốn biết khi mình đưa tiền cho người ta đi làm phước, giúp đỡ người nghèo, cái chuyện là từ bên Mỹ mình gửi tiền về bên Việt Nam giúp cho người nghèo, người này thay vì đi làm phước theo sự yêu cầu của mình, họ sử dụng đó để làm chuyện ác. Vì họ sử dụng cái tiền để làm gì? Họ đánh bạc, nhậu nhẹt, cá độ, bóng đá, ma túy. Người cho trong trường hợp này là con có chia tội với những người này không? Bởi vì họ đã làm điều ác. Con trả lời, khi bạn đưa tiền cho người ta, ý của bạn là gì? Có phải bạn muốn người ta đi làm phước không? Mình đã làm chuyện tốt, mình sẽ hưởng quả tốt. Vì si mê tạo ác nghiệp thì phải chịu quả bất tiện người ta đó. Mình đưa cái tiền cho người ta thì cái tác ý của mình là muốn đi làm phước, bạn có phước rồi. Còn người ta là vì si mê, vì vui dốt, do đó họ tạo nên ác nghiệp, họ lấy cái tiền đó, họ đi xì ke ma tí, họ nhậu nhẹt, bóng đá, cứ làm cái gì đó. Thì cái chuyện đó là chuyện họ làm ác, họ phải chịu quả, phước nghiệp bất tiện. Chỉ khi nào mình cho người ta tiền, mình đưa cho người ta tiền, nhờ người ta đi làm phước hay làm chuyện tốt, rồi người ta đánh bạc hay là ta cá độ, người ta đi cá bóng đá lại làm cái gì bậy bạ đó, mình bực bội nổi sân về những sai trái của người này thì mới gọi là tạo nghiệp cho mình. Đó là cái điều mình thấy mình phải cẩn thận. Mình giao cho họ rồi, mình muốn họ đi làm phước, là muốn giúp đỡ người này người kia rồi vậy đó, rồi họ không làm, họ đi làm chuyện bậy bạ thì mình bực bội, mình sân hận, mình gọi điện thoại, mình chửi là mình đang tạo ác nghiệp. Hoặc khi người này đang làm ác nghiệp, mình hoan hỷ tán đồng, lúc bây giờ bạn mới chưa tội người ta. Ví dụ như người ta làm những cái ác nghiệp, người ta ăn cắp ăn trộm, người ta làm cái chuyện gì đó, mình hoan hỷ, mình vui vẻ, mình nói làm như vậy là hay, là tốt, là mình gọi là mình tán đồng người ta, cái đó mới gọi là chưa tội. Điều con không hiểu thưa thiền sư, tại vì mình đưa tiền cho người ta mới làm bậy, không có tiền sao nó làm bậy nữa? Tại vì mắc mối mình gửi tiền cho nó đi làm phước, mình gửi cho người khác đi, mình gửi cho nó thì nó sẵn tiền, nó phải đi đánh bạc chứ. Phải chi mình cũng gửi thì nó đâu đánh bạc, có nghĩa không? Trả lời, đây là người có bản chất xấu xa tội lỗi, không có tiền của mình, nó cũng tìm cách trộm cướp hay lừa gạt người khác, lấy tiền để nhậu nhẹt đánh bạc như thường. Khi người xấu rồi thì tiền của ai không cần biết, để mà nó có tiền trong tay là nó làm xấu rồi. Nếu mà không có tiền của mình thì nó cũng lấy tiền của người khác để nó làm chuyện bậy bạ. Nếu biết rằng họ có thói quen ưa làm chuyện bất thiện thì nhớ phải có trí tuệ mà đưa tiền cho người ta. Còn tội thì một mình người này mang mà thôi, còn mình không có chia với người ta đâu. Phải biết dùng trí thông minh để xử lý, vì tình huống thay đổi tùy theo điều kiện xung quanh. Có khi đưa tiền mà tạo ra rắc rối, biết mình có tiền, nó cậy cửa sổ vô, nó lấy trộm, hay bắt con mình làm con tin đòi tiền chuộc. Sao không phải là mình có tiền là tốt không đấy? Mình phải biết dùng trí thông minh để xử lý. Có khi mình cho tiền mà tạo rắc rối, mình giúp người khác mà, mình thấy người ta nghèo chẳng hạn. Ví dụ như bây giờ đó, mình sư qua bên Myanmar chẳng hạn, sư thấy cái gia đình đó khổ quá, 5-6 đứa con mà cái nhà nó mất sập tới nơi rồi. Cái sư gì đây, sư hứa là sư nói rằng là để tôi giúp để cho bà lại sửa lại cái nhà cho tôi chứ. Nhưng mà cái ông mà sư nhờ đó là ông kiến trúc sư ở trong chùa đó, ông nói sư đừng có nói rằng là cái tiền này của sư nha, sư đừng có nói vậy, mà sư chỉ nói rằng là cái tiền này là của Phật tử bên Mỹ, người ta cúng dường cho sư, nhưng mà bây giờ sư không có xài hết, còn chút những tiền sư với là có người khác họ đóng góp cho nữa. Bởi vì nếu mà sư nói rằng là sư có tiền đó, cái chừng nó leo vô nó cậy cửa phòng sư đó. Đó thành ra ông ấy, ông thì sư đã nói, quý vị thấy không, có những trường hợp mà mình làm phước mà cũng gây đâu, họa là tại vậy đó, tại vì mình không có trí tuệ. Vì vậy khi mà sư nói với cái ông kia, sư nói rằng là bây giờ chú lấy mấy trăm đô này, chú lại chú giúp cái bà kia đó sửa lại cái mấy nhà của bà, nó thấy tội nghiệp quá, thấy nó lủng lũa heo hủng mà 5-6 đứa nhỏ ngủ trong đó. Cuối cùng quý vị biết sao không, khi mà tới đó, khi mà sư tới mà sư hỏi cái người chủ nhà đó, tại vì cái cốc của sư ở phía bên này, khi buổi chiều nào là sư ra đứng ở cửa thì thấy, khi mình tới mình hỏi cái ông kia sư đâu ấy, sư đi với tôi đi, sư đi với con qua đây con hỏi. Cái thứ nhất là sư đừng có nói là chuyện này của sư, mà sư chỉ nói Phật tử họ hùng lại. Cái thứ hai nữa đó thì mình phải hỏi coi thử là người ta cần cái gì. Khi mà sư tới nơi đó có gì đó trong họ nói tôi không cần cái rút đâu, tôi không cần cái má còn tốt chán này. Mà tôi cần sư là nếu mà sư giúp tôi là sư làm ơn sư sửa gì cho tôi cái floor là cái sàn nhà đó, quý vị rất dọn ở trong cái lũng hết trơn, mà trong có 5-6 đứa không biết tôi ngủ, mấy thằng con tôi nó có lọt xuống dưới hoài. Thì quý vị thấy mình dọn cái cảnh mình nghĩ cái này nó là cái nhà, cái này cái ổ chuột mà là cái hang chuột mà họ sống như vậy đó. Và ông này nói rằng là đó, ở đây đó, sư từ ở chỗ khác sư tới sư chưa bao giờ ý thức là người ta nghèo như thế nào. Sư giúp đỡ là được nhưng mà sư phải cẩn thận, bởi vì nếu mà sư đụng đầu sư giúp đó người ta lại nó kiếp chuyện sư là sư tu cũng được luôn đó. Vì vậy trong cái sự mà bố trí cũng dự giúp đỡ ai, mình phải nhớ mình phải có trí tuệ, không có trí tuệ là thế nào cũng bị problem. Khi tôi đi dạy thiền bên đại hàm có người cũng hỏi một câu tương tự như hành giả mới hỏi. Người này nói rằng đánh người chết hay bị trọng thương không có tội gì cả, lý do là tại vì y trong quá khứ đã đánh người ta chết hay trọng thương, vì vậy kiếp này y sẽ tạo ác nghiệp trong quá khứ thôi, mặc nói thì tôi có tội. Người đánh không có tội vì anh ta chỉ làm bổn phận theo nghiệp quả của nạn nhân mà thôi, tôi đánh tôi đâu có tội, tại vì anh này đó hồi trước anh đánh cả, bây giờ anh phải trả, tôi chỉ giúp anh thôi, giúp anh để trả cái nghiệp đó. Đây là một luận cứ sai lầm và rất nguy hiểm, nó khuyến khích người ta làm chuyện ác vì cứ nghĩ rằng họ chỉ làm bổn phận theo nghiệp quả mà thôi. Ai bảo người kia giao ác làm chi để bây giờ phải trả quả, tôi là cứ làm cái việc của họ thôi à. Nạn nhân phải gánh chịu hậu quả do nhân ác đã làm, nhưng người đánh cũng tạo một nhân bất thiện mới đấy, chẳng phải không đâu. Nghĩa là dĩ nhiên rồi, cái người này đã tạo một cái ác nghiệp trong quá khứ, do đó họ sẽ bị người ta đánh đập, là người ta giết họ. Cái chuyện đó là chuyện dĩ nhiên rồi. Còn nhưng mà mình tới mình giết người ta, tức là mình tạo một cái nhân khác. Đúng ra là cái nghiệp của họ nè, do họ đã làm chuyện ác trong quá khứ, cái nghiệp đó nó xúi mình, nó mượn cái tay của mình để mà mình làm cái chuyện ác, và mình phải chịu hậu quả do cái hành vi mình làm. Bởi vì nó đầy đủ hết tất cả các nguyên nhân để cho ác nghiệp nó trổ quả. Nạn nhân phải gánh chịu hậu quả do nhân ác đã làm, nhưng người đánh cũng tạo một nhân bất thiện mới. Người lý điện chúng tôi có câu: chuyện xảy ra là cũ, nhưng hành vi tạo tác bây giờ gọi là mới. Chuyện xảy ra cho nạn nhân là do nghiệp cũ của y làm trong quá khứ, hành vi làm cho nạn nhân đau khổ, người làm đang tạo một ác nghiệp mới và họ phải trả cái quả này. Dựa theo lý nhân quả thì cho dù mình không đánh người khác cũng hành hung nạn nhân như thường, do ác nghiệp người này đã tạo. Đánh giết ai tự mình đang tạo một nhân bất thiện mới. Khi tới hồi trả quả thì dù không có ai đánh đập, người này cũng sẽ chết hay bị trọng thương vì thiên tai, vì tai nạn xe cộ. Người khôn ngoan tránh chuyện hành hạ đánh đập ai, làm thế mình đang để cho nghiệp cũ của họ mượn tay mình hành hạ chính họ, để sau đó tới khi mình phải chịu khổ vì ác nghiệp của mình đã tạo ra đối với người này. Vì vậy người ta lấy một cái ví dụ như là con mình nó chửi mình, con mình nó mắng mình chẳng hạn, mình khổ lắm, tại mình để nó ra mà, nó là con của mình mà. Nhưng mà thật ra là mình phải thương nó là tại sao? Tại vì cái quả của ác nghiệp của mình nó mượn cái miệng của con mình. Bởi vì mà con mình nó không chửi mình mà nó đánh mình thì cũng người khác cũng chửi cũng đánh mình như thường này. Thì phải thương nó đang tạo một cái ác nghiệp mới đó. Và đánh đập cha mẹ là ngu nghịch đại tội trong cái chơi. Mô Phật.
Mô Phật.